Kinh Kim Cang giảng ký tập 101, người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Tất năng như thử, nhiên hậu khả dĩ tùy hình lục đạo. Hiện bách thiên ước hóa thân. Tất năng như thử chính là giống như điều mà trên kinh đó dạy. Tất năng hai cái chữ này là hoàn toàn khẳng định. Bên trong một mảy may nghi hoặc cũng không có. Nhất thiết phải làm theo như vậy, không chấp hai bên, trung đạo cũng không có, phải lìa cho thật sạch sẽ. Pháp tướng, phi pháp tướng đều không thủ. Pháp tướng là có, phi pháp tướng là không. Hai bên có không, không trụ. Nhi sanh kỳ tâm, sinh cái tâm gì vậy? Chính là tùy hình lục đạo. Lục đạo có thể tùy thuận thì thập pháp giới càng không cần nói nữa. Giống như Bồ Tát Quan Thế Âm, giống như chư Phật Như Lai vậy. Hiện trăm ngàn ức hóa thân, trăm ngàn ức cũng không phải chữ số, đại biểu cho đại viên mãn, cứu cánh viên mãn. Tận hư không khắp pháp giới, không chỗ nào mà không hiện thân, là có cái năng lực này. Cái năng lực này là bản năng của tự tánh. Người nào cũng có tự tánh, người nào cũng có cái bản năng này. Đáng tiếc bản năng của chúng ta bị vọng tưởng chấp trước chướng ngại rồi. Thế Tôn thường nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng được. Trí huệ đức tướng của chúng ta chạy đi đâu rồi? Vọng tưởng chấp trước, cái thứ này hại khổ rồi. Bát Nhã dạy chúng ta điều gì vậy? Đem vọng tưởng chấp trước buông xả, đem nó không hết. Cho nên không vọng tưởng chấp trước, lìa tướng là lìa tướng vọng tưởng chấp trước, chính là lìa cái này. Tuy nhất thiết pháp xí nhiên nhi sanh, nhi nhất tâm trạm nhiên bổ vô sở sanh. Thử chi vị đắc đại tự tại, đắc đại thọ dụng. Nói thật ra, tâm buông xả một phần liên được một phần tự tại, liên được một phần thọ dụng. Buông xả hai phần thì được hai phần tự tại, hai phần thọ dụng, vô cùng hiện thực. Bạn có thể đem tiền tài buông xả thì ở trong tiền tài được giải thoát, được tự tại, được thọ dụng. Thọ dụng là gì vậy? Bạn suốt đời không bị thiếu thốn gì tiền tài. Được cái thọ dụng này, bạn hoàn toàn không cần nghĩ đến nó. Khi bạn cần dùng, nó tự nhiên liền hiện tiền, không một chút lo nghĩ. Đại tự tại là thân tâm tự tại, không lo, không nghĩ. Xả cái gì thì cái ấy được viên mãn. Vì sao vậy? Bởi vì sau khi xả hết rồi thì tánh đức hiện tiền. Ở trong tất cả sự tướng, quả đúng như cái mà người hiện đại nói, tâm tưởng sự thành. Đây là chân thật. Chúng ta nên tin Phật, tin sự thọ dụng của tánh đức. Năng độ nhất thiết khổ ách giả, đoan lại hồ thử. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói độ nhất thiết khổ ách. Dựa vào cái gì độ nhất thiết khổ ách vậy? Dựa vào Bát Nhã Ba La Mật, dựa vào không chấp hai bên có không. Thử thị bát nhã cứu cánh nghĩa, phi học thử bất năng nhập môn. Bất năng cứu cánh, chỉ nhập môn này là vào cửa đại thừa. Không có bát nhã ba la mật thì không thể vào cửa đại thừa. Kinh Kim Cang là cửa đại thừa. Khởi tính luận của Bồ Tát Mã Minh cũng là cửa đại thừa. Tại vì sao biết đó là cửa đại thừa vậy? Bởi vì trong kinh nói rất rõ ràng, nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức chẳng phải Bồ Tát. Có thể thấy lìa tướng mới là Bồ Tát, đó chính là cửa. Chấp tướng thì không thể vào cửa Bồ Tát được, lìa tướng liền vào cửa Bồ Tát ngay. Cho nên Kinh Kim Cang là cửa lớn. Xin mời mở bản kinh ra. Trang thứ 113, bắt đầu xem từ hàng thứ 5. Chú giải đoạn thứ 7. Bát nhã lý giả, trí giả, quán môn giả, chư độ sự giả, cảnh giả, hành môn giả. Lý sự tùng lai bất ly quán hạnh, yếu đương tịnh tấn, trí cảnh vô tu song minh giả. Cái đoạn nhỏ này nói rất hay. Mỗi một câu là một ý nghĩa. Hợp chung lại xem, mặt nào cũng chu đáo. Đặc biệt hiếm có. Phần trước Thế Tôn vì chúng ta nói rõ bát nhã ba la mật. Sau khi hiểu rõ bát nhã rồi, làm thế nào ứng dụng vào trong đời sống thường ngày? Đây là nói đến sự, cũng chính là năm độ trước ở trong lục độ. Ở trong năm độ trước, Thế Tôn nêu ra một thí dụ cho chúng ta. Thí dụ mà Ngài nêu lên là nhẫn nhục ba la mật. Tại vì sao phải nêu ra cái thí dụ này vậy? Bởi vì tu hành ở trên sự tướng thì nhẫn nhục là lìa tướng khó nhất. Bát nhã bảo chúng ta lìa tướng, nhẫn nhục là khó nhất. Đặc biệt nêu ra cái thí dụ này. Cái thí dụ này hiểu rõ rồi, thế thì bốn độ còn lại đều có thể từ đó suy ra, đều có thể sáng tỏ. Hôm nay đoạn nhỏ này nói bát nhã là lý, đạo lý, là trí, trí chiếu, trí huệ, là quán, pháp quán và pháp hành là tương đối. Quán chính là cái mà chúng ta hiện nay gọi là quan niệm. Ở trong triết học cận đại thường nói nhân sinh quan, vũ trụ quan. Nhân sinh quan chính là cách nhìn đối với cuộc sống. Vũ trụ quan là cách nhìn đối với hoàn cảnh, đối với vũ trụ. Pháp quán ở trong Phật Pháp chúng ta chính là cái ý nghĩa này. Chư độ là chỉ ngoài bát nhã ra. Năm độ phía trước, bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Và đến thiền định, đây là thuộc về sự. Cảnh là cảnh giới bên ngoài, cũng chính là đối tượng để quán. Những thứ này là thuộc về pháp hành. Chúng ta nói đến pháp hành chính là áp dụng vào trong đời sống thường ngày. Những vấn đề dùng dạch từng ly từng tí này, Ba câu phía sau nói rất hay. Lý dự xưa nay không lìa. Có lý nhất định có sự, có sự nhất định có đạo lý của nó. Tuyệt đối không được nói một loại việc nào đó không có đạo lý là điều không thể. Cho nên nhỏ như vi trần, lớn như thế giới đều có đạo lý tồn tại của nó. Không có đạo lý thì chắc chắn sự không thể sinh ra được. Đây là nói rõ quan hệ của lý sự vô cùng mật thiết. Vì thế quán hành phải nên đồng thời. Tại vì sao chúng ta phải tu hành? Tại vì sao phải học tập theo Phật Đà? Lý do là ở câu này. Quan niệm chính xác nhất định phải có sự hành trì chính xác thì chúng ta mới có thể đạt được hạnh phúc mỹ mãn ở trong đời sống. Quán là tí. Quán cái lý nói ở phần trước, hành là hành ở sự, cũng chính là nói hành vi trong đời sống thường ngày của chúng ta phải đồng thời cùng tiến, hai bên không được thiên lệch bên nào. Thiên lệch là sai lầm ngay. Sai ở chỗ nào? Kết quả của sai lầm là như thế nào? Phần trước đều đã từng báo cáo qua với các vị. Câu này dưới đây nói hay hơn nữa. Lý cảnh vô tu song minh giả. Minh là lìa tướng. Quán là không. Hành là có. Phật ở phần trước, ở trong đoạn Bát Nhã này nói cho chúng ta biết. Trí huệ Bát Nhã là không trụ hai bên có không. Cái này chính là ý nghĩa của song minh. Trí là không, cảnh là có. Hai bên có không đều không được trụ. Phật ở trên kinh này nói với chúng ta một cái nguyên tắc lớn. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Vô sở trụ là không chấp, không chấp tướng. Hai bên có không đều không chấp. Hai bên có không có khởi tác dụng hay không vậy? Có khởi tác dụng. Khởi tác dụng chính là sinh tâm. Sinh tâm vô trụ, vô trụ sinh tâm. Đây chính là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Đoạn kệ này là hoàn toàn nói cương lĩnh, là cương lĩnh vô cùng quan trọng. Bồ Tát tu học quyết định không được làm trái. Làm trái lại là mê. Tuân thủ theo nguyên tắc này mà làm chính là giác ngộ. Dưới đây vì chúng ta giải thích nhẫn nhục, phạn ngữ sản đề, nghĩa vi an nhẫn, hữu danh nhẫn nhục. Trước tiên chúng ta giải thích câu này. Sản đề là dịch âm tiếng Phạn. Ý nghĩa của nó là an nhẫn. Đại đức dịch kinh xưa nay đem nó dịch thành nhẫn nhục. Hai chữ an nhẫn này là quá hay. Tại vì sao phải nhất định đem nó dịch thành nhẫn nhục vậy? Ở trên cái thế giới này, tập tính của người dân ở một quốc gia, khu vực khác nhau, không chỉ là hoàn cảnh sống, bối cảnh văn hóa khác nhau. Người Trung Quốc là nói cổ nhân Trung Quốc vô cùng coi trọng nhục. Chúng ta ở trong sách cổ xem thấy sĩ khả sát bất khả nhục. Sĩ, nếu dùng cách nói hiện nay để nói, chính là phần tử tri thức. Người xưa của chúng ta đối với phần tử tri thức vô cùng tôn trọng. Cho nên ở trong quần chúng, thông thường thì địa vị của người có học rất cao. Giờ thời xưa gọi là tứ danh, nhân danh, sĩ nông công thương. Cho nên người có học xếp ở vị trí thứ nhất. Nông dân làm ruộng vị trí thứ hai. Công nhân ở vị trí thứ ba. Thương nhân ở cuối cùng. Thương nhân tuy rất biết kiếm tiền, nhưng mà địa vị của họ ở trong xã hội trái lại là ở cuối cùng nhất. Đặc biệt là ở trong các buổi yến tiệc, tụ hội lớn, bạn muốn xếp thứ bậc thì thường thường nhất định là người có học. Hiện nay là thời đại điên đảo rồi. Hiện nay là thương xếp ở vị trí hàng đầu, có tiền xếp ở vị trí hàng đầu. Người có học hiện nay đã bị để qua một bên rồi, không có ai quan tâm. Trước đây người có học là xếp ở vị trí thứ nhất. Nên xã hội thời đó có thể đạt được ổn định lâu dài là có đạo lý của nó. Tôn trọng người có học chính là tôn trọng đạo lý, tôn trọng lý. Mọi người đều có thể tuân thủ lý, mọi người đều có thể tuân thủ pháp luật, thì cái xã hội này đương nhiên là hài hòa, là ổn định. Cho nên cổ nhân không trọng lợi, trọng đức hạnh, xem lợi rất nhẹ. Người có học quan niệm thế nào vậy? Người có học dù bị chém đầu cũng không sao, không được làm nhục. Cho nên xem việc làm nhục là rất trọng. Sĩ khả sát bất khả nhục. Những cao tăng đại đức từ Ấn Độ đến này, nhìn thấy người Trung Quốc cố chấp như vậy, xem việc làm nhục trọng như vậy, quá nghiêm trọng rồi, xem còn quan trọng hơn cả mạng sống. Nhẫn nhục trong 6 ba la mật, nhục có thể nhẫn được thì có gì mà không nhẫn được? Không có gì mà không nhẫn được. Cho nên nhẫn nhục là cách dịch đặc biệt của Trung Quốc. Ý nghĩa ban đầu của nó là an nhẫn. Cho nên những đại sư dịch kinh này đem nó dịch thành nhẫn nhục là nhằm vào người Trung Quốc. Người Trung Quốc là rất xem trọng nhục, cho nên gọi là nhẫn nhục. An nhẫn là tên chung. Ý nghĩa ban đầu của nó là an nhẫn. Nhẫn nhục là biệt danh, là luôn an nhẫn đón nhận. Cho nên hàm nghĩa đích thực của nó là an nhẫn đón nhận. Học đạo nhân tại tại xứ xứ, thời thời khắc khắc, giai ưng an tâm bất động, vô luận hành hà sự, ngộ hà cảnh, tu hà pháp, giai ưng nhất tâm chánh thọ, tức danh vi nhẫn. Đoạn này là giải thích về hai chữ an nhẫn. Có thể nói là vừa đơn giản vừa rõ ràng, giải thích hay vô cùng. Người học Phật, học đạo chính là người học Phật. Bất luận là ở chỗ nào, bất luận là vào lúc nào, nhất định phải gìn giữ sự bình tĩnh ở trong tâm. Ý nghĩa của an chính là bình tĩnh. Tâm phải bình, tâm phải tĩnh. Cho nên chúng ta ở trong vật phẩm dân cúng Phật nhất định phải cúng nước, Nước chính là đại biểu cho cái ý này. Bạn xem thấy chúng ta cúng một ly nước ở trước Phật Bồ Tát, nước lặng không có nổi sóng, nước rất sạch sẽ, không có ô nhiễm. Đây chính là ở mọi lúc, ở mọi nơi gìn giữ cái tâm này bình tĩnh. Đây là ý nghĩa của an. Ý nghĩa của nhẫn là gì vậy? Nhẫn là nhất tâm chánh thọ. Chúng ta hiện nay gọi là thâm nhập một môn là cùng một ý nghĩa với thâm nhập một môn. Phải nhất tâm, nhất tâm là chuyên tâm. Như thế chúng ta ngày nay học Phật, cái bệnh lớn hay mắc phải cũng chính là chúng ta bất luận tu học một pháp môn nào cũng không thể thành tựu. Không những không thể thành tựu, thông thường nói rất hay, công phu không đắc lực. Nguyên nhân do đâu vậy? Chúng ta hoàn toàn không có dùng nhất tâm chánh thọ để học điều đó. Cũng chính là nói chúng ta học điều đó hoàn toàn không có chuyên tâm. Nếu như là chuyên tâm để tu nhất tâm chánh thọ thì sự thành tựu của pháp môn Tịnh Tông này, trong Kinh Di Đà nói rất hay, nếu một ngày, nếu hai ngày, đến bảy ngày là viên mãn, là thành tựu rồi. Chúng ta đã học nhiều năm như vậy, câu A-di-đà Phật này niệm hằng ngày mà một chút tin tức cũng không có, một chút cảm ứng cũng không có. Có phải Phật hiệu có vấn đề hay không? Không phải, Phật hiệu không có vấn đề, mà phương pháp thái độ niệm Phật của chúng ta đã có vấn đề. Chúng ta niệm không như pháp. Thái độ chính là phần trước gọi là quán, phương pháp là hành. Chúng ta ở trên quán hành phát sinh sai lầm, cho nên sự tu học của chúng ta là tạp tu, loạn tu. Tạp tu, loạn tu, tu cả đời cũng không thể thành tựu. Phật pháp, thế pháp không có khác nhau, đều coi trọng chuyên tinh. Nhất tâm chính là chuyên tâm. Chánh thọ chính là tiếp nhận nó vào. Ta tu pháp môn niệm Phật, ta chỉ chuyên tâm niệm Phật, tuyệt đối không xen tạp, vậy mới có thể thành tựu. Ta trì chú thì chuyên tâm trì chú, cũng không xen tạp. Có một số người niệm chú Đại Bi niệm rất linh, nước chú Đại Bi của họ niệm có thể trị bệnh, bệnh gì cũng trị được. Đạo lý ở chỗ nào vậy? Không có gì khác, khi họ niệm chú chuyên tâm, chuyên nhất. Chuyên chính là chân thành, thành thì linh. Niệm chú Đại Bi linh, niệm danh hiệu A-di-đà Phật cũng linh, niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát cũng linh. Đâu có chuyện không linh chứ. Không linh là chứng tỏ bạn hoàn toàn không có chuyên tâm niệm. Bạn là dùng tâm tạp niệm, tâm loạn niệm, vừa niệm Phật vừa khởi vọng tưởng. Loại tâm này niệm là không linh rồi. Học giáo cũng là như vậy. Chuyên nhất. Học quá nhiều, học quá tạp là không linh rồi. Cái không linh này, không linh của học giáo chính là không khai trí huệ, không khai ngộ. Nhất tâm chánh thọ, bốn cái chữ này phải ghi nhớ cho thật kỹ. Bốn chữ này chính là nhẫn. Ở trong Sáu Ba La Mật nói nhẫn nhục chính là cái ý nghĩa này. Tâm địa bình đẳng, thanh tịnh. Pháp môn tu học nhất tâm chánh thọ thâm nhập một môn, như tu chư pháp bổn bất sanh quán. Đây là phương pháp ở trong thiền tông dùng, chính gọi là tham thọi đầu. Tham cái thọi đầu gì vậy? Các pháp vốn không sanh, là tham cái câu này. Nhi đắc vọng niệm bất khởi, kỳ tâm dĩ chánh thọ thử pháp, nhi an trụ bất động hỷ. Cái dụng câu này không nhất định. Mọi người không nên xem thấy câu này bạn cũng đi tham theo. Phương pháp dạy học trò của thầy bên thiền tông không nhất định. Họ có thể có 10 học trò, họ dùng 10 loại phương pháp, mỗi học trò là một loại. Có thể 10 học trò thấy đều dùng một loại, cho nên cái phương pháp này của họ là hoạt dụng, là dùng rất linh hoạt. Thông thường thầy dạy học chỉ định là quan sát căn cơ chúng sanh, loại phương pháp nào thích hợp với người đó thì họ liền dạy anh ta dùng phương pháp đó. Cho nên học trò tuy nhiều nhưng phương pháp tu học có thể không như nhau. Nếu như người thầy sáng suốt, có trí huệ, có kinh nghiệm thì cái họ hướng dẫn nhất định sẽ có hiệu quả rất tốt. Chúng ta ngày nay gọi là thành tích. Học trò nhất định sẽ có thành tích rất tốt. Và đây là nêu một thí dụ. Vì chúng ta phải nhất tâm chánh thọ. Nhất tâm chánh thọ thì tự nhiên sẽ không có vọng niệm. Vọng niệm là gì vậy? Vọng niệm là xen tạp. Tịnh tông chúng ta, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cho chúng ta phương pháp dụng công gồm 8 chữ: đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Đô nhiếp lục căn chính là chỗ này gọi là an tâm bất động. Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục chính là chỗ này gọi là nhất tâm chánh thọ. Tịnh là thanh tịnh, có hoài nghi là không thanh tịnh, có xen tạp cũng không thanh tịnh. Cho nên niệm phải tịnh niệm. Tương tục là không gián đoạn. Không gián đoạn là có công phu, gián đoạn liền mất hết công phu. Nhất định không được gián đoạn, không được xen tạp. Cho nên chúng ta dùng cách nói hiện đại để nói, mọi người rất dễ hiểu. Chúng ta nói không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, cái này mọi người dễ hiểu. 3 câu 9 chữ này có thể làm được rồi. Chính là chỗ này nói là vọng niệm không khởi. Vọng niệm không khởi là đắc định. Ở trong thiền tông gọi là thiền định. Người niệm Phật chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật này, niệm đến vọng niệm đều không còn. Cái công phu này gọi là niệm Phật tam muội. Gọi là niệm Phật tam muội. Cho nên gọi là vô sanh pháp nhẫn. Nó là tham cái thoại đầu này. Chư pháp bổn bất sanh, tất cả pháp vốn không sanh. Đến vọng niệm không khởi, tâm của họ an trụ ở bất sanh bất diệt. Tâm còn có gì sanh diệt? Chúng ta Kinh Kim Cang đã học không ít rồi, tuy chưa học xong, học đến chỗ này mọi người cũng đều hiểu rõ. Tâm không có sanh diệt. Cái sanh diệt là ý niệm. Ý niệm có sanh diệt. ý niệm sanh diệt không còn nữa, thì chân tâm hiển lộ, chân tâm bất sanh bất diệt hiển hiện ra rồi, thì cảnh giới bên ngoài mà chân tâm hiện là nhất chân pháp giới, cái cảnh giới đó cũng là bất sanh bất diệt. Đây liền gọi là vô sanh pháp nhẫn. Ý nghĩa của chữ nhẫn này là nhất tâm chánh thọ. Nhất tâm chánh thọ ở chỗ này chính là chứng đắc. Họ chứng đắc rồi, chứng được tất cả pháp bất sanh bất diệt, chứng được tất cả pháp là thường trụ vĩnh viễn. Họ chứng được rồi, nhẫn cũng được, thì là đồng một ý nghĩa. Phật nói tất cả pháp bất sanh bất diệt vì Bồ Tát này chứng được rồi, cùng với ý mà Phật đã nói, không có ý kiến phản đối, cũng có ý nghĩa là chấp thuận. Ý nghĩa của chấp thuận cùng với đồng ý là rất gần nhau. Những điều Phật nói họ đồng ý, họ đều chấp thuận. Chúng ta hôm nay nghe Phật nói tất cả pháp bất sanh bất diệt, chúng ta đều lắc đầu, chúng ta không đồng ý, chúng ta không thừa nhận. Vì sao vậy? Chúng ta nhìn thấy tất cả pháp có sanh có diệt. Tại vì sao nhìn thấy tất cả pháp này có sanh có diệt vậy? Chúng ta là dùng tâm sanh diệt để nhìn tất cả pháp, nên tất cả pháp cũng là có sanh có diệt. Phật Bồ Tát tại vì sao thấy tất cả pháp là bất sanh bất diệt vậy? Họ dùng chân tâm bất sanh bất diệt nhìn tất cả pháp, nên tất cả pháp quả thật là bất sanh bất diệt. Cái này rất khó hiểu, không phải cảnh giới của chúng ta. Chúng ta dẫn từ trong thí dụ mà thể hội, vẫn dùng chiếu phim làm thí dụ, mọi người dễ dàng hiểu. Phàm phu chúng ta là ngồi ở dưới khán đài xem phim trên màn hình, xem thấy cái đó có sanh có diệt. Sát na đang sanh diệt, Phật Bồ Tát là nhìn vào máy chiếu phim, nhìn những phim âm bản đó. Phim âm bản không có chuyển động, không sanh không diệt. Từng tấm phim âm bản không có động, không có sanh diệt, là giống như cái điều này. Hay nói cách khác, cái mà chúng ta thấy là vọng tướng. Phần cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Cái mà chư Phật Bồ Tát thấy là chân tướng, là cũng giống như nói chúng ta thấy là tướng động ở trên màn hình. Phật Bồ Tát xem thấy là phim âm bản, từng cuộn không động, cái họ thấy là cái đó. Người ta thấy là chân tướng, chúng ta thấy là vọng tướng. Thí dụ tóm lại là không có cách gì thí dụ giống hoàn toàn được, chỉ có thể thí dụ cái đại khái, thí dụ cái tương tự, cái gì từ trong cái này mà thể hội. Cho nên cái cảnh giới này cũng gọi là chứng vô sanh, ngộ vô sanh, đều là cái cảnh giới này. Danh từ tuy khác nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Nó thật ra hàm nghĩa vẫn là rất sâu. Nếu như chưa thể hiểu rõ chính xác thì chúng ta không thể đạt được thọ dụng. Không được thọ dụng thì kinh này là nghe vô ích rồi. Phật pháp này là học uổng công, học rồi không có lợi ích. Đoạn này dưới đây là áp dụng vào trong sự việc dụng vặt của đời sống. Hy vọng chúng ta ngay chỗ này mà học tập. Ước thế pháp ngôn, đây dựa vào pháp thế gian để nói. Nêu mấy thí dụ như phú quý bất năng dâm, uy vũ bất năng khuất, bần tiện bất năng di, thử tức cẩu nhân sở dị kiên nhẫn. Đây là pháp thế gian, việc thế gian, người nhẫn được. Nhẫn được phú quý, nhẫn được uy vũ, nhẫn được bần tiện. Đây chính là tâm thanh tịnh, không bị dao động bởi cảnh giới bên ngoài. Cái ý nghĩa này nó là như vậy, là không bị dao động bởi ngoại cảnh. Bạn muốn dùng sự giàu có đến mê hoặc tôi, không dụ dỗ được. Nếu như nói việc phi nghĩa, việc không hợp tình, hợp lý, bạn đem sự giàu có đến cám dỗ người ta, muốn lợi dụng người này. Người này nếu như thật sự có học vấn, có đức hạnh, họ rõ lý, họ sẽ không làm những sự việc này. Bạn dùng thế lực để áp bức họ, uy vũ chính là áp bức họ, muốn họ khuất phục, nghe theo bạn. Người thật sự rõ lý, họ cũng không quan tâm. Bạn giết họ, họ cũng không khuất phục bạn. Đây chính là uy vũ không khuất phục. Đây là kiên nhẫn. Cái mà người thế gian nói do thị khả tri, an nhẫn thống quát nhất thiết chi danh. Yếu tri cử nhẫn nhục, vi ngôn ý tại dĩ thiên khái toàn, dĩ biệt minh tổng, hà dĩ cố thế gian tối nan nhẫn giả, mà quá vô đoan thọ nhục, thử thượng tu nhẫn kỳ tha khả tri. Cho nên ý nghĩa hàm chứa ở trong sản đề, đem tất cả pháp thế xuất thế gian đều bao gồm ở trong đó. Thông thường bình thường nói lục độ ba la mật, nói đến nhẫn nhục ba la mật, cũng đem nhẫn nhục chia thành ba loại lớn. Loại lớn thứ nhất chính là hoàn cảnh, chúng ta ngày nay gọi là môi trường tự nhiên. Mùa đông lạnh giá có thể chịu đựng được, mùa hạ nóng bức, môi trường biến đổi vô cùng phức tạp, vẫn có thể chịu đựng được. Không chịu đựng được thì cái cuộc sống này là không thể sống rồi, phải nhẫn với môi trường. Môi trường vật chất, đây là loại thứ nhất. Loại thứ hai là đối với việc tổn hại do con người, phải nhẫn được. Chúng ta nói hoàn cảnh nhân sự, quan gia trái chủ vô cớ làm nhục bạn, thậm chí là hãm hại bạn, phải nhẫn được. Chỉ có người thật sự rõ lý, họ mới có thể nhẫn. Tại vì sao phải nhẫn vậy? Tại vì sao không báo thù vậy? Ý nghĩ báo thù không thể nhẫn. Ý nghĩ báo thù đó là quan niệm sai lầm của thế gian. Bởi vì hầu hết mọi người nhìn sự việc chỉ thấy trước mắt, chỉ thấy hiện thực, không biết quá khứ, không biết vị lai. Huệ nhãn của Phật có thể nhìn thấy quá khứ, có thể nhìn thấy vị lai. Người này thường hay ức hiếp bạn. Tại vì sao họ không ức hiếp người khác mà chỉ ức hiếp bạn vậy? Bạn dễ ức hiếp, người dễ ức hiếp quá nhiều. Tại vì sao không ức hiếp cái người dễ ức hiếp đó mà cứ ức hiếp bạn vậy? Phật nói cho chúng ta biết quan hệ giữa người với người có bốn loại duyên. đương nhiên quan hệ rất phức tạp. Có nhiều đi nữa thì tóm lại không ngoài bốn loại lớn này: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu như không có cái quan hệ này thì gặp mặt nhau hàng ngày, sống cùng nhau thì cũng không chào hỏi, cũng bình an vô sự. Người này ở trên đường mỉm cười với bạn là đời trước có duyên. Tại vì sao họ không cười với người khác? Họ nhìn thấy bạn liếc mắt lườm bạn cũng là do duyên đời trước, không có chuyện ngẫu nhiên rồi. Phải hiểu cái đạo lý này. Sở dĩ Phật biết nhẫn nhục là gì? Nhẫn nhục chính là tiêu nghiệp chướng, chính là tiêu tai. Đặc biệt là nhục, nhục đương nhiên là nghịch cảnh, nghịch duyên. Nếu nhẫn chịu được thì món nợ này từng món đều trả hết rồi, trả hết liền tự tại ngay. Người khác nếu chửi ta, cứ kệ họ. Chửi mệt rồi thì họ không chửi nữa, không cần phải chửi lại. Chửi lại là gì vậy? Không đón nhận, không nhẫn được. Cái quán thù này càng kết càng sâu. Người khác đánh ta, ta không đánh lại, cứ để họ đánh. Đến một hồi thì tự nhiên họ sẽ không đánh nữa. Nếu như bạn đánh lại thì càng đánh càng quyết liệt hơn, đánh hoài không dứt. Nếu như một người đánh mà người ấy không đánh lại, đánh một hồi thì họ không còn cách gì nữa. Rốt cuộc là đánh tốt hay là không đánh tốt hơn? Muốn đánh, không đánh lại. Nếu như nói không đánh thì sao? Là mất thể diện của mình quá. Đó mới là thật sự đáng buồn, không biết phải làm thế nào. Thấy ra công phu của nhẫn nhục. Đây là nêu ra cái thí dụ này. Đều là có nghiệp duyên với trong quá khứ mà ra. Như vậy nêu ra một cái thí dụ này, dùng thiên khái quát hết. Thiên là một cái. Ở trong năm độ nêu ra một điều: dĩ biệt minh tổng, biệt là nhục. Tổng là tất cả thấy đều phải nhẫn. Hoàn cảnh vật chất phải nhẫn, hoàn cảnh nhân sự phải nhẫn, và còn một điều, pháp tu phải nhẫn. Phật dạy cho chúng ta cái phương pháp này. Nếu bạn không có tâm nhẫn nại thì bạn không thể học thành công. Bạn muốn học tốt nó cần có tâm nhẫn nại rất lớn. Cho nên tu học Phật pháp cần có công phu nhẫn nhục. Đây là thông thường nói ba loại nhẫn, ba loại lớn, ba loại lớn. Sự tu học Phật pháp cũng là tùy theo căn tánh của mỗi người khác nhau. Người căn tánh nhanh nhạy, tu học tương đối dễ dàng. Nếu như người căn tánh chậm lục thì khi tu học phải khó khăn. Khó thì đặc biệt phải dùng công phu nhẫn nhục mới có thể đột phá. Chúng ta xem thấy ở trong Kinh Di Đà, ở trong phần mở đầu có 16 vị tôn giả. Ở trong 16 vị tôn giả này có không ít người là lợi căn, nhưng mà cũng có mấy vị là độn căn. Giống như Ngài Châu Lợi Bàn Đà Gia, A Nậu Lâu Đà đều thành công. A Nậu Lâu Đà nghe kinh thường hay ngủ gật, tinh thần không thể hưng phấn được, bị Thích Ca Mâu Ni Phật mắng cho một trận, tâm hổ thẹn của Ngài sinh khởi rồi, quyết chí dụng công, 7 ngày 7 đêm không có ngủ, khiến cho mắt bị mù. Thật sự tinh tấn, thật sự dụng công, dốc sức. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy Ngài một pháp tu. Tu học về sau đã khai được thiên nhãn. Năng lực quan sát của Ngài cao siêu hơn rất nhiều so với A-la-hán bằng học của Ngài. Cho nên Ngài là thiên nhãn đệ nhất ở trong số bạn học. Đó là quyết chí tu nhẫn nhục mà có. Phật đặc biệt nêu ra cái điển hình này. Ở chỗ này cũng nói rồi, thế gian điều khó nhẫn nhất không gì bằng bị nhục vô cớ. Vô duyên vô cớ bị người ta ức hiếp, bị người ta làm nhục. Thậm chí là bằng dùng tâm tốt đối xử với người ta mà người ta dùng tâm ác đối xử lại. Cái này là khó nhẫn chịu nhất, nên biết nhất định phải nhẫn. Chúng ta dùng thiện ý đối xử với họ, họ dùng ác ý đối xử lại. Ở trong đời này chúng ta không thể tìm ra được lý do. Lý do nhất định là ở đời trước. Không gì không có nguyên nhân, không thể không có đạo lý. Cho nên nhất định phải yên tâm đón nhận. Như vậy mới có thể cởi bỏ, hóa giải hết cái kết này. Xem tiếp đoạn này dưới đây dẫn chứng. Phật đem những sự lý này nói rõ rồi. Đây lại nêu cho chúng ta một cái sự thật, là một tấm gương cho chúng ta. Chúng ta từ trong những tấm gương này cần phải học tập cho được. Hà dĩ cố, tu bồ đề, như ngã tích vi ca lợi dương các tiệt thân thể, ngã ư nhĩ thời vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Hà dĩ cố, ngã ư vãng tích tiết tiết chi giải thời, nhược hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, ưng sanh sân hận. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật nêu ra chuyện Ngài trong đời quá khứ hành đạo Bồ Tát, tu nhẫn dục ba la mật này để vì chúng ta. Sự việc này được ghi chép chi tiết ở trong Kinh Đại Niết Bàn. Câu chuyện này là kể rất tường tận. Ca lợi là dịch âm tiếng Phạn. Vương là tiếng Hán. Chúng ta chính là quốc dương. Dương chính là quốc dương. Ca lợi dương, tên của vị vua đó hoàn toàn không phải là ca lợi. Ca lợi dịch thành ý nghĩa Trung Quốc chính là người rất tàn nhẫn, rất thô bạo. Người Trung Quốc chúng ta gọi là vua hung bạo. Ý nghĩa của ca lợi dương chính là vua hung bạo. Vô cớ làm nhục người khác, sát hại, là một vị quốc vương như vậy, là một người vô cùng hung tàn. Cái sự việc này ở thời bổn kiếp. Bổn kiếp là hiền kiếp. Hiền kiếp Phật nói cho chúng ta biết có đến 1000 vị Phật ra đời. Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư ở trong cái kiếp 1000 Phật này. Tương lai vị kế tiếp đây là Bồ Tát Di Lặc thành Phật, là vị Phật thứ năm. Cho nên đây là chuyện ở trong cái kiếp này. Thế Tôn xuất hiện ở trong kiếp giảm thứ 9, ở trong trụ kiếp.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. một báo thân nàng đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.